Hello, Happy New Year. Chúc mừng năm mới cả nhà. Đầu năm thì xin chúc tất cả các bạn một năm thật là mạnh khỏe, vui vẻ, thật là thành công, thật là hạnh phúc, thật là nhiều may mắn và đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Và đây là một cái số trong series Tết của Nhà Bóng Đèn. Và cái số đầu tiên có tên là Vạn. Ok là let's go. Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đến với channel Podcast Bóng Đèn, cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam. Đây là một channel mà tụi anh muốn dành riêng những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mạnh liệt đối với ngành truyền thông sáng tạo. Yeah, và cái số ngày hôm nay như anh có chia sẻ khúc đầu thì nó có tên là Vạn. Nó nằm trong một cái series Tết của Nhà Bóng Đèn, thì cái series này cũng khá là đặc biệt. Nó cũng sẽ ngắn ngắn thôi, nó sẽ không có dài như bình thường. Và sẽ mỗi một cái tập nó sẽ tập trung vào một cái chủ đề thôi, là một cái từ nào đó. Thì cái từ đầu tiên đó là vạn ha. Vì sao anh chọn cái từ này? Bởi vì vạn là gì nhỉ? Vạn là 10.000, đúng không? Vạn là 10.000 này. Ngoài ra nó còn có nghĩa là nhiều. Ví dụ như là muôn hình vạn trạng này, hoặc là vạn năng, đúng không? Và đặc biệt á, là khi nhắc tới cái từ vạn này á, thì anh nhớ tới một cái câu mà anh rất là thích của Lão Tử. Đó có tên là nó là gì ta? Hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên. Hay không? Thì hôm nay mình sẽ phân tích về cái nội dung sâu xa của cái này, và cũng chính là cái thông điệp mà anh đang muốn truyền tải tới các bạn. Thì như thường lệ thì cái kênh này là một cái kênh kể chuyện, nên là anh sẽ kể những cái câu chuyện của bản thân mình, và qua đó thì anh cũng sẽ truyền tải là cái chủ đề ngày hôm nay nó có liên quan như thế nào tới cái thông điệp mà anh muốn kể ha. Đầu tiên thì nói nhanh về cái ý nghĩa của cái câu này, đó là đại ý có thể hiểu là hành trình vạn dặm là một cái mục tiêu của mình mà mình muốn đạt được, thì nó cũng rất là xa. Vạn dặm mà, xa lắm. Thì nếu mà muốn đạt được cái đó thì phải có cái bước đầu tiên. Rồi, giống như là trong cái công việc của mình đi, thì mình đầu tiên mình đi làm thì mình làm vị trí intern, đúng không? Là vị trí đầu tiên, vị trí đầu tiên trong một cái công ty tạm gọi là thực tập sinh hay là học việc. Mình có thể là lúc đó là ở năm 3, năm 4 mình sắp ra trường rồi, thì mình muốn làm quen. Cái giai đoạn đó là gọi là cái giai đoạn chuyển giao đấy. Giai đoạn chuyển giao từ cái ghế nhà trường mà ra cái đời sống công sở, là vừa mình làm quen với cái công việc đó, thực tế nó sẽ diễn ra như thế nào, nó khác so với cái việc và những cái lý thuyết mà mình học trong trường ra làm sao. Ngoài ra là mình còn được đào tạo và được tiếp xúc với những cái gọi là những cái kỹ năng mềm. Những cái đó thì ở trường không dạy đâu tụi em. Mình phải ra mình cọ sát thực tế, mình trải nghiệm thực tế, mà case by case, từng cái câu chuyện, từng cái công việc đó, thì nó mới dạy cho mình được. Thì hồi xưa thì anh cũng làm intern ở một cái công ty về PR. Thì cái công việc mà khi mà mình làm một intern, một thực tập sinh ấy, đó là nó có những cái công việc không tên mà nó nhỏ xíu à. Ví dụ như là hồi xưa mình thấy người ta trong mấy cái bộ phim ấy, người ta hay nói là làm intern xong rồi bưng trà rót nước. Không có nha, đúng nha. Này anh confirm nha. Đi in tài liệu nè, đi lấy đồ Shopee cũng có nè. Rồi đi mua đồ ăn sáng là bình thường nha. Rồi đi pha trà, rót nước là cũng bình thường thôi. Thì ý ai nhờ gì mình làm đó. Thì ngay từ đầu trước khi bước đi làm intern thì anh cũng biết được một điều là không có chê việc. Tức là mình phải bắt đầu từ những cái công việc nhỏ. Thì qua những cái công việc nhỏ đó thì mình mới học được từ cái việc đó là để ý cái cảm xúc của những người xung quanh như thế nào. Khi mà mình làm một cái việc nhỏ mình để ý thì nó sẽ mang lại cái lợi ích ra làm sao. Hoặc là ví dụ như anh kể một câu chuyện như thế này. Đợt đó là công ty anh có tổ chức một cái chương trình CSA, là cái chương trình mà tạm gọi là CSA, viết tắt của chữ Corporate. C là Corporate, S là Social, chữ R là Responsibility, tức là trách nhiệm của cái doanh nghiệp với xã hội cộng đồng. Có thể hiểu nôm na là vậy. Đó là một cái chương trình của một cái nhãn hàng rất là lớn, nước rửa tay ha. Thì đợt đó họ làm một cái chiến dịch PR đó. Họ tổ chức những cái hoạt động dành cho những cái trẻ em bị ung thư này, tới để tổ chức những cái chương trình gói bánh chưng, bánh tét cho các em. Rồi anh nhớ đợt đó là ở trong dịp Tết luôn, gần Tết, không phải trong dịp Tết, gần Tết thì tổ chức gói bánh chưng cho các em này. Rồi có những cái cây nêu điều ước Thì đợt đó tham gia là những cái bạn KOL nhí, đợt đó là The Voice Kids. Thì cái nhiệm vụ của anh ở một cái intern lúc đó, đó là như thế này này, là anh được bổ nhiệm, nghe bổ nhiệm nghe. Được chịu trách nhiệm cho cái việc là anh take care các cái bạn The Voice Kids đó. Anh coi sóc các bạn là bay từ ngoài Bắc vào, từ nhiều vùng miền vào ở Sài Gòn, take care cho họ chỗ ăn ở ngủ nghỉ, khách sạn này kia, mà không phải là họ đi một, các bạn đi một mình mà đi với phụ huynh đó, là phải take care luôn cả phụ huynh cả các bạn nhỏ. Rồi không phải chuyện take care về chỗ ăn chỗ ngủ rồi những cái di chuyển nào đâu, mà còn phải take care luôn cả tâm sinh lý nữa các bạn. Là có thể là một bạn nào đó mà tâm trạng không tốt, mình còn pha trò cho các bạn này, rồi ngồi nói chuyện cho nó đỡ buồn. Bởi vì là lâu lâu mới gọi là xưa giờ không có biết nhau, lần đầu gặp nhau sẽ bị khớp. Mà lại cái chương trình này là một cái chương trình về xã hội, rồi nó cũng ý nghĩa, rồi nó còn cần phải một cái tâm trạng và tinh thần vui, nên là mình cũng phải luôn hoạt náo liên tục, giống như lúc đó mình đóng vai trò hoạt náo luôn, rồi hoạt náo cho bé xong rồi tới hoạt náo cho mẹ nữa, kiểu phụ huynh mà họ cũng buồn, cho nên mình là cũng phải nói chuyện với các cô các chú nữa. Thì lúc đó mà một đó intern đó làm những cái công việc không tên, không có công trong scope of work. Thì đó là những cái công việc nhỏ anh Tạp gọi đó là những bước chân đầu tiên của anh vào trong cái nghề này. Anh cũng không hề hiểu được á là cái việc này nó giúp ích gì cho mình về sau luôn. Anh chỉ biết là ok thì bây giờ sếp nói làm gì thì mình làm đó. Rồi lúc đó còn đi nhặt rác, rồi đi thu gom đồ, rồi đi set up bàn, rồi ngồi gói bánh chưng luôn, rồi tất cả mọi cái công việc nào mà mình có thể làm được là mình làm hết. Chứ mình không có kể đó, tôi vô công ty BA tôi phải ngồi tôi viết báo chứ, rồi no. Khi mà mình làm từng cái công việc nhỏ đó đó thì nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Sau này anh mới nhận ra được là từ những cái bước chân đầu tiên đó nó sẽ giúp cho anh được cái việc là sau này nha. Ví dụ như anh làm việc với KOL anh cũng biết cách này, rồi anh đi giao tiếp với những người rất là nhiều, những cái người nổi tiếng anh cũng sẽ hiểu được, rồi cách vận hành của một cái chương trình xảy ra như ra làm sao từ cái khâu nhỏ nhất, rồi chuẩn bị từng những cái mà mình có thể mình không ngờ tới được mà nó sẽ phát sinh. Thì chỉ khi nào mình chạy trực tiếp cái chương trình đó thì mình mới biết được thôi. Thì nó giúp ích rất nhiều cho anh sau này cái công việc mà khi mà anh làm những cái chương trình về IMC á tụi em, là nó integrated marketing á, nó nhiều lắm. Nó đa nền tảng, nó đa kênh. Nó cả online, cả offline, nó có những cái thứ mà mình nó nhỏ mà khi mà mình chưa làm mà mình không biết được, để mà mình làm plan luôn đấy. Vì là mình làm những cái công việc đó rồi cho nên là khi mình làm plan đó mình cũng hình dung ra được là thực tế nó sẽ chạy như vậy. Thì đâm ra là nó sẽ có một cái sự kết nối giữa cái plan với cái execution. Đó là cái mà anh phải thầm cảm ơn là may quá hồi xưa mình không có chê việc. may quá hồi xưa mình làm intern mình cũng xông xáo, mình cũng năng nổ, mình cũng siêng đấy. Chứ còn nhiều người mình chê ba cái việc nhỏ nhỏ thì chắc là sau này mình không có ngày hôm nay. Ngoài ra thì anh cũng kể thêm một chút. Đó là ngoài cái việc mà anh làm một cái công ty về creative agency ấy, thì trước đó anh cũng có làm quản lý cho một cái ca sĩ được gần 3 năm. Thì chính vì những cái ngày tháng mà anh đi cùng với các bạn The Voice Kids đó, rồi mình tiếp xúc với các bạn nhỏ, rồi tiếp xúc với cái, bởi vì là trong cái những cái bạn về The Voice Kids đó có những cái bạn nha, là có mẹ là cũng là những KOL luôn, là những cái nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Thì mình cũng biết cách làm việc với họ như thế nào để cho nó hanh thông, cho nó không bị phiền lòng, rồi khi mà gặp vấn đề thì mình sẽ xử lý như thế nào vân vân. Thì mình biết được cái chuyện đó. Thì sau này khi mà anh ra anh làm quản lý cho nghệ sĩ á, thì anh cũng thấy nó dễ hơn, bởi vì mình đã có kinh nghiệm rồi. Thì tất cả những cái việc nhỏ mà mình làm á tụi em, nó đều có ý nghĩa nha. Đó là cái bước chân đầu tiên đấy. Mình cứ bước thôi. Lúc đó cũng không có ai hướng dẫn cho anh cái gì, anh cũng lên mạng anh search được cách làm việc sao. Nhưng mà có thể là cái này là một cái sự nhạy cảm của mình nữa. Đó, gọi là một cái sự feel. Nhưng mà quan trọng mình phải làm, mình làm mình mới biết được. Đó là cái câu chuyện đầu tiên, là cái bước chân đầu tiên khi mà anh làm intern. Và khi mà anh bắt đầu đi làm full time ở một công ty về IMC, về truyền thông tích hợp á, thì anh cũng làm những công việc rất là nhỏ thôi. Thì người ta nói anh viết cái gì thì anh viết cái đó. Lúc đó anh định hướng làm copywriter, nên là viết cái gì mà đụng tới chữ thì mình không có ngán, mình không có ngại. Ai nhờ cái gì viết một bài thơ, viết hai câu cảm ơn, viết cái thiệp, viết một câu tagline, viết một cái bài social post, viết một cái content direction, viết thông cáo báo chí, viết một cái kịch bản clip, viết cái gì cũng viết hết á. Thì cứ viết thì mình cứ viết thôi. Lúc đó là mình cũng không có nghĩ nhiều, mình nói ok mình viết nhiều thì quen tay, viết SEO, viết những cái bài SEO nữa. Viết hết, cái gì cứ mà đụng tới chữ là mình cứ viết thôi. Thì khi mà mình viết từng cái bước chân như vậy, viết từng cái nhỏ như vậy thì sau này là cái bút của mình nó lên tay hơn. Và khi mà mình nhảy về chữ, khi mà mình làm thì nó rất là nhanh. Nên là anh cũng lại tiếp tục thầm cảm ơn mình là mình cũng không có ngại việc, để mà cứ ai nhờ gì mình cũng làm thôi. Thì cái đó tốt cho mình. Đó là những bước chân đầu tiên. Tiếp theo, cho đến cái bước chân mà nó định hình rõ cái con người anh ngày hôm nay là một chủ doanh nghiệp, là một người mà có một cái creative agency của mình á, thì cái câu chuyện nó lại bự hơn hồi xưa. Bởi vì hồi xưa mà mình đi làm á, mình chỉ dừng lại ở câu chuyện là specialist, tức là một người làm nghề. Nhưng mà bây giờ mình vừa là người làm nghề, mình vừa là chủ doanh nghiệp, mình vừa phải đóng cái vai trò là mình quản trị luôn. Mình quản trị từ tiền, từ khách hàng cho tới nhân viên. Nên là cái câu chuyện nó rất là lớn. Thì hồi xưa mà khi anh mới bắt đầu anh lập nghiệp ấy, thì làm gì có tiền nhiều mà thuê nhiều nhân viên. Đến nỗi bản thân mình cũng đóng vai trò của một admin, là người đóng dấu từng cái hợp đồng, rồi gửi đi từ cái bưu cục, gửi thư cho khách hàng, rồi mua hoa về cắm ông địa mà. Lúc đó cũng không có tiền để mướn cái cô lao công luôn. Là tất cả anh em là vệ sinh văn phòng. Mình làm từng công việc nhỏ, tức là mình cảm thấy là không sao hết, mình cứ làm đi. Những cái ngày tháng đầu tiên nó luôn khó khăn như vậy. Anh luôn nghĩ tới cái câu đó, là hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân thôi. Bước chân nhỏ cũng được, mình cứ đi từng bước, rồi từ từ nó sẽ đến vạn dặm thôi. Chứ mình không bước rồi ai bước giùm. Làm sao mà bay một phát, mà vé một phát mình bên kia được. Nếu mà có máy bay, nhưng mà by the way thì mình cũng phải bước lên cái máy bay đúng không? Thì cũng là bước chân đầu tiên, cũng phải bước lên máy bay chứ không lẽ thì sao. Thì đó, nó vui vậy thôi. Cơ bản á, là mình cũng phải làm từng kiểu cái việc nhỏ như vậy đó. Muốn có cái to thì phải từ cái nhỏ, muốn làm cái lớn á, thì cũng phải làm từ cái bé. Đó, nó cũng phải như thế. Thì chính vì mà mình làm từng cái nhỏ nhỏ như vậy thì mình mới biết được từng cái công việc của nhân viên mình sau này, để mình hiểu cho họ. Chứ không phải là mình không biết, xong rồi mình cứ chỉ tay năm ngón xuống, cái mình bắt người này bắt người kia, rồi mình không hiểu những cái khó của họ, thì rất khó để mình làm việc. Nhưng mà vì mình làm rồi, mình biết nó có những cái nào dễ, cái nào nhanh là mình biết, cái nào chậm là mình biết, cái nào khó mình cũng biết. Nên là sau này mình thông cảm và mình hỗ trợ được anh em hơn. Đó là cái quan trọng mà anh rút ra được. Nên nó là trong cái số ngày hôm nay á, thì anh muốn chia sẻ với tụi em về cái nội dung, cái ý nghĩa và cái thông điệp mà anh đang muốn truyền tải thông qua cái số vàng này. Tức là tụi em hình dung á, hành trình, một cái hành trình xa, nó tính bằng chục năm tụi em, chứ nó không phải là cứ ngày 1, ngày 2. Giống như cái việc các bạn tập 6 múi, bạn nào tập sẽ biết, nó ít nhất cũng phải, ai mà nhanh á thì cũng phải mất 6 tháng đúng không? Còn không được phải tính bằng năm, 1 năm, 3 năm, 5 năm, nhiều lắm. Nó còn kết hợp nhiều thứ nữa, tập luyện, ăn uống, nghỉ ngơi, nhiều, rất là kỷ luật. Đó là riêng cái chuyện sáu múi là câu chuyện về cơ thể bình thường thôi, chứ chừng nói là cái câu chuyện mà liên quan tới việc xây dựng một cái sự nghiệp lâu dài, một cái sự nghiệp bền vững, một cái công việc của mình theo đuổi, hoặc là về một cái mục tiêu tài chính cũng vậy. Nó luôn cần một cái tư duy rất là dài hạn. Vạn dặm mà, xa lắm. Có thể là mình đặt mục tiêu 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm thì bắt đầu mình phải tính bằng ngày luôn á. Bởi vì sao tụi em biết không? Như này nè, nghĩ như vậy cho dễ nè. Những cái to nó sẽ được tổng hợp từ những cái nhỏ. Ví dụ như là 60 giây mới được 1 phút nè, 60 phút mới được 1 giờ, 24 giờ thì mới được 1 ngày, 7 ngày thì được 1 tuần, đúng không? Tầm 4 tuần là được 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. Thì nếu mà mình tính theo năm đi thì nó được cấu thành từ 365 ngày. Nếu mà mình đặt mục tiêu cho một năm mình đạt được một cái gì đó, để cuối năm mình ngồi lại mình tự hào á, thì nó phải bắt đầu từ ngày hôm nay. Tức là để đạt được một cái hành trình 365 ngày thì mình phải bắt đầu từ cái ngày đầu tiên, rồi mới tới ngày thứ hai, rồi mới tới thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ 10, thứ 100, rồi 200, rồi 300, rồi 365. Nó đơn giản vậy thôi, chứ đừng có nghĩ là mình cứ đặt mục tiêu đầu năm cho nó hoành tráng, cái cuối năm cái tự nhiên nó được. Không có cái tự nhiên đâu. đi từng bước thôi, cứ đi từng bước chậm thôi. Một ngày là một bước chân, tụi em hình dung như vậy. Một ngày là một bước chân, cứ đi đều đặn cho anh đi bước đều bước nha. Đừng có, mà đặc biệt nó có thêm một cái vạn này nữa đó, đó là vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan bắt đầu nản. Nản nó bình thường, cứ nản, nản là bình thường, không sao hết. Gian nan bắt đầu nản thì cứ nản, nản nhưng mà đừng có bỏ là được. Nản là một cái cảm xúc mà mình cảm thấy là wow, sao mình nó khó dữ ta, wow sao mình không có lối thoát ta, sao mà chán người ta, sao tụt mút vậy ta. Chắc chắn ở cái khoảng giữa giữa đâu đó, khoảng mới đầu thì rất sung đúng không, ngày 7, ngày 10 rồi sung đó, ngày 15 bắt đầu cũng hơi xuống xuống rồi đó, ngày 30, ngày 40, 50 bắt đầu là thấy nên nản nản rồi đó. Chỉ tầm 3 tháng thì bắt đầu là nản lắm rồi đó. Nhưng mà nản thì nản, nhưng mà đừng có bỏ nha. Thì mình không bỏ, mình làm được 3 tháng mình không bỏ, 4 tháng mình không bỏ, 10 tháng mình không bỏ, thì 12 tháng mình mới có cái mình gặt chứ. Chứ đi được nửa đường cứ bỏ, cái nửa đường cứ bỏ là cuối cùng không gặt được gì đâu. Nên nó là nhớ nha, cứ từng bước nhỏ thôi, đều đặn, tin anh đi. Cuối năm á, tụi em nhìn lại tụi em sẽ thấy tụi em trưởng thành nhiều lắm. Tụi em cứ hình dung ví dụ như là mình đọc một nói bước chân á, thì đó là cứ mỗi ngày một bước thì 365 ngày thì 365 bước, nhìn lại thì mình đi được một quãng còn xa. Hoặc là ví dụ như em nào mà đọc sách đi, mỗi ngày một trang thì cuối năm là được 365 trang, thấy ghê không? Đó, tự nhiên cái mình đọc một lần 365 trang thấy mình cũng không đọc được, mà mình cứ ngàn trang thôi. Mà nó đều nha. Là tự nhiên thấy cuối năm thấy giật mình liền. Ít ra thì mình vẫn đọc được 365 trang, thay vì á là một cái người nào đó họ không có đọc được trang nào. Đúng không? Nên đó là đầu năm mình vạch ra cái kế hoạch mục tiêu nào cho cái cuối năm này để mình nhìn lại, thì mình phải bắt đầu từ năm nay, bắt đầu từ ngày mùng 1 luôn. Ví dụ như việc tập thể dục, nếu như mình nói là năm nay mình muốn chạy 5 cây mỗi ngày, thì tại sao không chạy vào ngày mùng 1 luôn đi, nếu tính lịch âm đúng không? Chạy vào ngày mùng 1 luôn, tại sao là phải chờ tới mùng 2, mùng 3, hiểu không? Thì cứ từng ngày thôi à. Đó rồi, vậy thì cái số ngày hôm nay thì anh chị mong muốn chia sẻ về một cái rất nhiều cái tư duy trong cái câu đó nha. Cái thứ nhất đó là cái tư duy dài hạn, vạn dặm mà một mục tiêu lớn em phải xác định một cái tư duy rất là dài hạn, đi dài hạn với nó. Cái mindset thứ hai đó là những cái điều mà nó, người ta hay nói là good thing take time đúng không? Thì đại ý nó là những cái điều tốt đẹp, những cái thành tựu to á, thì thường nó sẽ không có đến một phát được ngay, nó cần thời gian dài. Và để làm được điều đó thì mình cần phải từng bước, từng làm từng cái nhỏ thì mới có được cái to. Đó, làm việc nhỏ rồi mới tới việc lớn. Thành công nhỏ thì nó sẽ gom lại, sau này nó sẽ làm được cái bề phóng vững chắc cho những cái thành tựu lớn sau này. Đây là một cái mindset đúng, nếu như mà có thể mình chưa thành công nhưng chắc chắn mình sẽ thành công. Hãy tin vào điều đó nhé. Ok la, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, cảm ơn các em đã lắng nghe. Và đầu năm thì anh cũng muốn chúc cho tất cả các em rất là nhiều sức khỏe, phải thật sự khỏe mạnh và một cái tinh thần minh mẫn, cùng với lại một cái sự cố gắng và kỷ luật để mình đạt được những cái thành tựu to, những cái mà mình mong muốn trong cái năm này. Đừng có nói xa xôi, năm này thôi. Có gì cuối năm thì review lại những cái gì mà các bạn đạt được thì có thể chia sẻ với anh Bóng Đèn nha, để mọi người cùng chúc mừng. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chờ đợi cái số tiếp theo trong series Tết này nha. Ok la, nếu như em nào cảm thấy những cái số này nó thú vị và nó có giá trị thì hãy chia sẻ cho những người bạn của mình cùng nghe. Hãy follow cái kênh của Bóng Đèn trên các cái nền tảng streaming như là Apple Podcast hoặc là Spotify. Và đặc biệt là Bóng Đèn có một cái fanpage là Bóng Đèn. Ở trên đó thì tụi anh cũng hay chia sẻ những cái liên quan tới quảng cáo. Và nếu như bạn nào có những cái câu chuyện thú vị á, có thể cầm inbox cho Bóng Đèn, biết đâu câu chuyện của các bạn sẽ được xuất hiện vào một cái số tiếp theo thì sao. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe và luôn vui nha. Bye bye.